Kính thưa quý thính giả, bước sang phần giải đáp các thắc mắc của giáo dân. Dưới đây là một số các câu hỏi và trả lời. Một giáo dân hỏi, tại sao lại nói con người ai cũng tốt lành? Nếu vậy, thì sao trên thế giới vẫn còn đầy rẫy chiến tranh và hận thù? Cha Nguyễn Khắc Hy giải đáp như sau.
Đây là nói về mặt tâm lý trước nha. Ở trong môn tâm lý, người ta vẫn khuyên là mình nên khuyến khích những người khác những việc tốt của họ. Không phải là bởi vì chúng ta không nói tới những điều xấu, thật sự không phải như vậy. Tuy nhiên, nói về mặt tâm lý, một khi mà chúng ta cứ tập trung vào những cái xấu thì tự nhiên con người ai cũng có cái mặc cảm mà. Một khi chúng ta tập trung những cái việc xấu, nhiều khi chúng ta quá chú ý đến việc xấu mà quên đi cái việc tốt thì đó là một cái điều không hay. Đối với cái sự thật thì đương nhiên chúng ta phải luôn luôn tôn trọng. Tuy nhiên, cái mà tôi muốn nói đến đó là một cái câu, tôi muốn trích nguyên một cái câu người ta nói. Ta thường làm đẹp lòng người khác không vì ca ngợi những cái giá trị vốn có mà những cái giá trị họ tưởng là họ không có. Tôi muốn nhắc lại cái chuyện đó. Bởi vì có những người họ có cái tiềm năng họ có thể làm được mà nhiều khi họ không biết là họ làm được. Tôi đưa ra cái ví dụ là cái anh mà đi xin đó, anh ta xin được 3-4 tuần, 3-4 đồng rồi. Cho đến khi ông cha nói rằng là con hãy bỏ tiền đó giúp nhà thờ thì anh ta mới nghĩ à ha, mình có khả năng để giúp. Mà trước đó không ai nói với anh ta. Cho nên cái mà chúng ta làm đẹp lòng người không phải là những cái giá trị người ta đã có mà thấy rồi, mà mình phải nói cho họ biết có những cái giá trị mà họ tưởng là họ không có. Cái đó rất quan trọng. Có những gia đình bây giờ tôi nói đến với tôi và nói, ngày mai chúng con ra tòa ly dị bởi vì bây giờ chúng con chịu hết nổi rồi. Thật sự chưa hẳn đâu, họ có thể chịu được. Chỉ có điều không ai khuyến khích giúp cho họ thấy những cái giá trị mà họ tưởng là họ không có mà thôi. Họ vẫn có cái khả năng để có thể kiên nhẫn thêm một chút. Con cái của họ cũng chưa có đến nỗi phải tuyệt vọng. Cho nên chính mình có cái bổn phận đó. Chứ tôi không có nói là chúng ta hãy cố gắng ở trong đời sống này, hãy cứ giả như là những người giả hình đối với những người Pharisee, luôn luôn nhìn và tất cả những cái xấu chúng ta che đậy, không bao giờ nói đến. Tôi không ý muốn nói như vậy.
Câu hỏi kế tiếp là giáo hội dạy có thiên đàng. Vậy thiên đàng ở đâu?
Cái câu hỏi thiên đàng ở đâu thì đúng là một tiếng đồng hồ rồi tôi nói mà quý vị cũng vẫn chưa biết là ở đâu và tôi cũng chưa biết là ở đâu. Nó ở kia, nó ở đây và nó chưa đến. Nói theo quan điểm thần học ngày hôm nay là thiên đàng nó đã đến và nó chưa đến. Tiếng Mỹ nó gọi là already and not yet. Cái triều đại của Thiên Chúa khi Đức Giê-xu đến thì người ta cứ nghĩ là thiên đàng là một cái nơi nào đó ở cái cõi vĩnh hằng, ở đó sau khi con người chết rồi chúng ta mới được hưởng. Thật sự khi Đức Giê-xu đến, Ngài thay đổi cái quan niệm đó một cách táo bạo. Chúng ta gọi là một cuộc cách mạng ở trong cái quan niệm suy nghĩ về thần học. Thứ nhất, không bao giờ trong quan niệm của người Do Thái tin rằng là con của Thiên Chúa hay là ông trời mà xuống làm người cả. Chính cái danh từ Thiên Chúa Elohim hay là tất cả những cái danh từ Adonai, không bao giờ người Do Thái dám kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Ngay cái tên của Đức Chúa Trời người ta còn không dám kêu, huống gì là con Thiên Chúa xuống làm người. Ấy thế mà Đức Giê-xu khi Ngài xuống thế làm người là Ngài đã tạo một cuộc cách mạng ở trong cái quan niệm của người Do Thái đối với vai trò của Thiên Chúa với con người. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi quan niệm của Do Thái cho rằng là triều đại Thiên Chúa hay nước thiên đàng nó chỉ có ở đó mà thôi, thì Đức Giê-xu đến nói với những người dân Do Thái, nếu ta dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì triều đại của Thiên Chúa hay nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi. Nói cách khác, chúng ta ngày hôm nay theo quan niệm mới của thần học, thiên đàng của chúng ta mà chúng ta tạm gọi là thiên đàng trần thế đó hả, nó phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Ý của giáo hội muốn nói như thế này, chúng ta sẽ lên thiên đàng, chúng ta sẽ đến đích của chúng ta là thiên đàng cực lạc. Tuy nhiên, tất cả những cái mà chúng ta nghĩ là thiên đàng cực lạc, nó bắt đầu từ bây giờ và đó là điều giáo hội muốn dạy. Có nghĩa là nếu bạn muốn sống tốt, nếu bạn muốn có hạnh phúc, nếu bạn muốn hưởng được cái niềm vui của trên thiên đàng thì hãy hưởng cái niềm vui bây giờ đi. Có bao giờ chúng ta cầm 20 đồng cho một người mới bị bão lụt ở bên Việt Nam và chúng ta thấy được cái niềm vui đó không? Nếu bạn cảm thấy được niềm vui đó thì tôi báo cho bạn biết, cái niềm vui đó là phản ánh một phần nào của niềm vui thiên đàng đó. Nói cách khác, cái thiên đàng nó đang ở ngay bây giờ. Nó không phải là cái cùng đích, nhưng nó là một cái phản ánh, giống như một cái tấm gương chiếu ánh sáng. Nó không phải là luồng sáng, nhưng nó là cái phản ánh. Nếu muốn hưởng được cái niềm vui của thiên đàng sau này, thì hãy tập hưởng ngay từ bây giờ đi.
Một giáo dân khác thắc mắc về ý nghĩa của câu chuyện đi ăn cưới trong phúc âm như sau.
Tại sao mà một đám cưới, bây giờ mời người ta thì người ta không tới. Thế thì ra đường ấy, thấy ai cũng mời vô. Mà mời vô khi người ta vào thì người ta không mặc áo cưới thì lại bắt người ta, nhốt người ta.
Cha Nguyễn Khắc Hy giải đáp như sau.
Cảm ơn ông cụ. À, ông cụ đọc Kinh Thánh cũng kỹ lắm. Hồi nãy mà con xin nói là khi con kể thì con không có kể cái chi tiết là trong số những người mời vào có một người không mặc áo cưới và ông chủ xuống để mà tống cái người đó ra. Trước hết, trước khi trả lời thì chúng ta phải hiểu được cái truyền thống của người Do Thái. Đối với truyền thống của người Do Thái, khi có một cái đám cưới thì thường thường là cái nhà chủ của bên đàn ông đó, bên nam đó, thường thường phải lo tất cả, và vì thế cái buổi tiệc nó kéo rất dài. Và đối với họ, đám cưới là một cái sự kiện rất lớn, cũng giống như Việt Nam ta hồi xưa mà đám cưới ở trong làng xóm nhiều khi tiệc tùng tới vài ngày, phải không? Tùy theo nhà giàu, nhà nghèo. Cũng với trong quan niệm của người Do Thái, người đứng làm chủ tiệc là người chịu trách nhiệm mọi sự trong việc quán xuyến, từ rượu, thức ăn cho đến kể cả y phục của những người đến dự tiệc cưới. Ở trong cái phúc âm của Matthew kể lại, khi có một người không mang đồ cưới, có nghĩa là đừng nghĩ rằng cái người này là những người ở ngoài đường đi vào làm gì họ có đồ cưới. Nhưng ở trong quan niệm của người Do Thái, khi anh bước vào thì anh đã có một cái áo choàng ở đó, mọi người. Nó có một cái hình thức bình đẳng ở trong cái bàn tiệc của Thiên Chúa trên nước trời. Mọi người đều mang giống nhau, chỉ có điều anh này áo khoác đã để sẵn đó rồi mà cũng không mang vô nữa. Cái quan điểm thứ hai, cái ví dụ mà Đức Giê-xu đưa ra dùng để chỉnh đốn lại cái cách suy nghĩ của một số người Do Thái về cái sự lựa chọn của dân tộc họ. Đối với người Do Thái, họ tin rằng Đức Gia-vê Thiên Chúa của họ là Chúa của tất cả mọi loài, tuy nhiên họ là người được chọn, được tuyển chọn của Thiên Chúa. Vì thế, đối với họ, tất cả những người dân ngoại là không xứng đáng để được vào nước trời. Đức Giê-xu đến và nói cho họ biết, ta nói cho các ngươi biết, nếu thật sự mà Thiên Chúa muốn thì Ngài có thể biến những hòn đá này trở thành con cháu của Abraham, chứ không phải các ngươi ngồi đây. Nếu trường hợp ta muốn có một dân tộc thánh thiện, ta biến những cái hòn đá bên đường này thành con cháu của Abraham. Và Ngài nói, rồi đây sẽ có những người bên đông, bên tây đến để nghe và được vào triều đại của Thiên Chúa. Còn chính các ngươi ở đây, coi chừng các ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài. Cái ví dụ mà Đức Giê-xu đưa ra để nói cho những người Do Thái biết, họ đã được tuyển chọn nhưng họ không đáp trả lại cái sự tuyển chọn đó. Vậy đối với người Kitô hữu chúng ta ở trong nhà thờ này, chúng ta nghĩ gì về đoạn kinh thánh đó? Chúng ta là những người đã được rửa tội lớn lên trong Đức Kinh Công giáo, và chúng ta thường thường tự hào rằng rồi đây mình sẽ được lên thiên đàng. Coi chừng. Người ta kể chuyện là ở trên thiên đàng, một ngày kia, ông Phêrô bắt đầu đưa một vị sư Phật giáo đi coi cảnh thiên đàng. Thì ông thấy này, bên này có vị sư Phật giáo, bên kia có những cái nhà của người Hồi giáo, rồi Do Thái giáo. Đi thăm lung tung, ông thấy nhà cao, cửa rộng đẹp lắm. Thì ông đi ngang, ông thấy có một cái bức tường rất cao mà nhạc âm in nhạc ở bên kia. Thì ông mới hỏi Thánh Phêrô, thưa Thánh Phêrô, làm cái gì bên đó mà nhạc ồn ào dữ vậy? Thánh Phêrô nói, ôi không sao đâu, mấy cái đứa công giáo mà nó tưởng cho chỉ có mình nó trên thiên đàng thôi. Ý muốn nói là nhiều khi chúng ta là những người cứ nghĩ rằng mình là những người đã được tuyển chọn, nhưng mà coi chừng. Cái ví dụ, cái dụ ngôn mà đưa ra đó nói cho chúng ta biết, ngay khi chúng ta được tuyển chọn và tất cả những cái yêu cầu Thiên Chúa đưa ra để cho chúng ta sống xứng đáng là một Kitô hữu, mà nếu chúng ta không sống xứng đáng thì coi chừng đến giây phút cuối cùng chúng ta cũng bị đuổi ra y như là cái người mà không mặc áo vậy.
Một giáo dân hỏi về ý nghĩa của một trong tám mối phúc thật. Phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Cha Nguyễn Khắc Hy giải thích.
Chúng ta là những người có đức tin, và vì thế tất cả những cái mà chúng ta tin nó thuộc về cái tạm gọi là đời sau. Phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Ai là người an ủi? Nhắm mắt chúng ta cũng biết Thiên Chúa là người an ủi chúng ta. Và chính vì thế cho nên khi chúng ta đưa đức tin vào với vấn đề thực tế của đời sống, nhiều khi công giáo chúng ta hay là những Kitô hữu chúng ta trở thành những con người gọi là thua một hình thức nào đó, thua những người khác sống ở trên đời này. Tôi nói ví dụ, một cái con người có đạo và một người không có đạo. Ở đây có ai đọc cái cuốn Anh em dòng họ Karamazov không? Karamazov Brothers, hả? Anh em dòng họ Karamazov. Thì ở trong đó có một cái câu của Ivan, là một nhân vật chính ở trong cái câu chuyện của Leon Tolstoy, ông kể như thế này. Sau khi ông đi và sau khi ông làm tất cả mọi công việc rồi, ông nghiên cứu cái cuộc sống ở đời rồi, thì ông ta đưa đến một cái kết luận là nếu ở trên đời này mà không có Thiên Chúa, nếu trên đời sống mà không có Thiên Chúa thì tất cả mọi sự có thể xảy ra. Nói cách khác, chúng ta tại sao chúng ta phải sống tốt? Tôi nói ví dụ, nếu trường hợp nhà bên cạnh mà người ta có tiền mà họ đi làm hết, không ai biết, mình cứ lẻn vô mà ăn cắp thôi. Bởi vì tại sao chúng ta phải sống tốt làm gì? Vì đức tin Công giáo của chúng ta dạy chúng ta rằng là nếu ở trên đời này mà không có công bằng xã hội thì chắc chắn công bằng nó sẽ được thực hiện ở một nơi khác. Vì thế khi mà chúng ta nói chúng ta đau khổ, chúng ta chịu đựng, không phải chúng ta chịu đựng để rồi cứ chịu đựng một cách vô lý, mà nếu trường hợp có những ai đối xử bất công với mình thì Thiên Chúa Ngài hứa là rồi đây những người bất công sẽ được đối xử một cách công bằng. Nếu con khóc lóc mà không ai giải quyết được cho con chỉ có than trời ơi tại sao như vậy, thì rồi đây nói theo quan niệm Việt Nam của chúng ta, hoàng thiên hữu nhãn, ông trời có mắt, chúng ta sẽ được đối xử một cách công bằng. Cái người an ủi đó chính là Thiên Chúa chứ không còn ai khác. Nếu trường hợp chúng ta không tìm thấy ai để an ủi mình ở trong cái oan ức của mình.
Để giải đáp câu hỏi hạnh phúc là gì, Linh Mục Nguyễn Khắc Hy đáp:
thật sự cái này rất là khó. Nếu chúng ta mở triết học của Plato, Aristotle và Socrates ra đó, thì mỗi người định nghĩa cái hạnh phúc theo quan niệm khác nhau. Tuy nhiên tôi muốn định nghĩa theo cái quan niệm hạnh phúc của Kinh Thánh. Hạnh phúc ở trong Kinh Thánh sách ông Job và ở trong sách Giảng Viên nói rằng những người công chính có được Thiên Chúa làm gia sản thì người đó hạnh phúc. Amen.
Và đây là một câu hỏi khác.
Dạ, thưa cha, con muốn hỏi là cách phục vụ lời Chúa thì có thay đổi, nhưng mà lời của Chúa không có thay đổi. Lời của Chúa được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, nhưng có chữ Amen là không có thông dịch. Đức Chúa Trời có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Mình tuyên xưng Đức Chúa Trời hàng ngày, nhưng chữ Amen. Xin cha giải thích.
Xin anh hỏi lại câu hỏi, tôi vẫn chưa nắm được câu hỏi, xin lỗi.
Con muốn hỏi cha cái chữ Amen nghĩa là gì?
Amen. Tiếng Do Thái, nó có nghĩa là tôi tin như vậy, tôi đồng ý như vậy. Amen, amen. Và cái từ amen thật sự nó cũng có nghĩa, ví dụ như có những cái danh từ mà từ địa phương, cái danh từ của từng ngôn ngữ nó khó dịch. Amen có nghĩa là tôi đồng ý như vậy, tôi tin như vậy, tôi đồng ý. Có những cái nó rất là khó dịch mà cái tư tưởng của nó là như vậy. Và vì thế có những cái mà chúng ta không có dịch. Tôi nói chẳng hạn, hallelujah là một cái exclamation, một cái gọi là, chúng ta gọi là cái gì? Ta thán, chúng ta la lên vui quá, nhưng mà cái alleluia nó diễn tả được, mà nhiều khi chúng ta dịch cái chữ vui lên nó không đủ. Cái vui lên theo tiếng Mỹ nó là rejoice, vui lên. Cái alleluia là một cái gì đó nó vui hơn nhiều. Vì thế thay vì dịch ra từng ngôn ngữ, có những cái chúng ta giữ luôn, hallelujah, amen chẳng hạn. Nó vượt qua khỏi cái ranh giới của ngôn ngữ của từng quốc gia một. Có những cái, tôi nói ví dụ cái chữ áo dài, tiếng Mỹ cho đến bây giờ nó bắt đầu bỏ vào từ điển của Western, bởi vì khi mà chúng ta dịch là long dress, tức là cái áo mà nó dài, thì nó không có hiểu được cái áo dài của Việt Nam. Cuối cùng thì nó phải để cái chữ là áo dài, và nó không thay đổi, bởi vì mỗi cái sắc nét của cái áo sườn xám và cái áo dài là hai cái khác nhau, mà nếu chúng ta dịch thì nó sẽ mất đi cái nghĩa của nó. Amen là một trong những cái mà nó khó dịch như vậy.
Hôi mùi tanh dã rời, chân lê bước trên đường xin áo cơm. Người qua người hỏi con Chúa ở đâu, đau đớn trong cuộc đời hỏi con Chúa ở đâu.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống trong mùa Chay Thánh năm 2001. Giáo hội là mẹ thánh của chúng ta, luôn luôn khuyến khích mỗi người sống đích thực với ý nghĩa lành thánh của mùa chay. Dưới đây là một số vấn đề liên quan tới mùa chay mà mỗi tín hữu cần phải ôn lại.
Mùa chay là gì? Mùa chay kéo dài bao nhiêu ngày? Bắt đầu và kết thúc vào ngày nào?
Mùa chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ vượt qua của Đức Kitô. Mùa chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ tư lễ tro và kết thúc trước thánh lễ tiệc ly chiều ngày thứ năm tuần thánh.
Kinh Thánh cho ta biết con số 40 ám chỉ những biến cố lớn nào?
Con số 40 gợi nhớ 40 năm dân Do Thái vượt qua trong sa mạc tiến về đất hứa. Lục Hồng Thủy kéo dài 40 đêm ngày và cuộc chay tịnh 40 đêm ngày của Chúa Kitô trong rừng vắng trước khi rao giảng ơn cứu độ. Các giáo phụ cũng coi thời gian giữ chay tương tự thời gian 40 ngày mà ông Môsê đã ở trên núi Sinai, hoặc 40 ngày ông Elia chạy trốn ở núi Khoreb.
Mùa chay có mấy đặc tính?
Mùa chay có hai đặc tính. Mùa chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ vượt qua của Đức Kitô và nhất là nhớ lại hoặc dọn mình lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Mùa chay còn là mùa chuẩn bị các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua bằng sự nhiệt thành nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện mỗi ngày.
Mùa chay mang ý nghĩa gì?
Mùa chay có những ý nghĩa sau. Mùa chay là thời kỳ sám hối, cầu nguyện. Hội thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái. Mùa chay cũng là thời gian huấn luyện đức tin của các Kitô hữu cho thêm vững mạnh và sâu xa hơn khi nhớ lại bí tích rửa tội đã lãnh nhận. Mùa chay còn là mùa chuẩn bị cho anh chị em dự tòng đón nhận sự sống thiêng liêng nhờ việc sống tinh thần của bí tích rửa tội.
Đức Thánh Cha đã mở đầu sứ điệp mùa chay năm 2001 bằng câu nào?
Sứ điệp mùa chay năm nay đã được Đức Thánh Cha mở đầu bằng câu "Đức mến thì không oán giận".
Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha đã chỉ ra đâu là đường dẫn đến hòa bình.
Theo Đức Thánh Cha, con đường duy nhất dẫn đến hòa bình là sự tha thứ. Tha thứ và xin tha thứ tạo ra cơ hội cho con người đạt tới phẩm chất mới trong các mối tương quan, ngăn chặn vòng xoáy của ghét ghen, bẻ gãy xiềng xích của hận thù.
Bốn phương thế hội thánh quen dùng trong mùa chay là những phương thế nào?
Bốn phương thế hội thánh quen dùng trong mùa chay là sám hối, ăn chay hãm mình, cầu nguyện và làm các việc bác ái.
Sám hối là gì?
Sám hối là can đảm và khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm mình đã phạm.
Việc chay tịnh giúp con người những gì?
Qua việc chay tịnh, con người nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa. Vì chính lúc không sử dụng lương thực Chúa ban, con người mới cảm nghiệm được tính cách bấp bênh của sức lực mình. Hơn nữa, ăn chay là muốn bày tỏ cùng Thiên Chúa rằng nếu không có người, chúng ta không thể làm gì được. Và qua việc thực lòng nhìn nhận tính cách hư vô của mình, con người khẩn cầu Chúa tha thứ.
Theo luật hội thánh, đến tuổi nào thì buộc phải giữ chay và kiêng thịt?
Theo luật hội thánh, mọi người từ tuổi thành niên, tức là 18 tuổi trọn, cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì buộc phải giữ chay. Còn luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn trở lên.
Giáo hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào những ngày nào?
Giáo hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào hai ngày thứ tư lễ tro và ngày thứ sáu tuần thánh. Việc chay tịnh của hội thánh vào hai ngày này nói lên ý muốn đền tội và từ bỏ tội lỗi, và đó cũng là một sự chuẩn bị để mừng lễ phục sinh.
Phụng vụ ngày thứ tư lễ tro gợi lên cho người tín hữu những gì?
Phụng vụ ngày thứ tư lễ tro gợi lên cho người tín hữu ý thức về thân phận thụ tạo tội lỗi của mình. Khi nhận tro rắc trên đầu, người tín hữu được nhắc nhớ, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro.
Tại sao Chúa Nhật thứ sáu mùa chay lại được gọi là Chúa Nhật lễ lá?
Ngày lễ Chúa Nhật bắt đầu tuần thánh, gọi là Chúa Nhật lễ lá, vì có cuộc kiệu lá để kỷ niệm việc Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của người. Tục lệ này khởi đầu tại Jerusalem vào cuối thế kỷ thứ tư.
Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng ta ý thức về điều gì?
Nghi thức làm phép lá và rước lá nêu cao vương quyền của Đức Kitô, đồng thời để giúp chúng ta sống lại cảnh tượng Chúa Kitô khải hoàn tiến vào Jerusalem. Người muốn tỏ uy quyền và vinh quang của người để chúng ta bền vững, tin tưởng và trung thành với người.
Tuần thánh là gì? Trong tuần thánh, giáo hội cử hành những cuộc tưởng niệm nào?
Tuần thánh là tuần lễ chủ yếu của năm phụng vụ, bắt đầu từ Chúa Nhật lễ lá đến Chúa Nhật phục sinh. Trong tuần thánh, giáo hội cử hành cách đặc biệt hơn các biến cố trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Trong tuần lễ này, Tam Nhật vượt qua là những ngày quan trọng nhất.
Hàng năm, người Do Thái mừng lễ vượt qua để làm gì?
Hàng năm, người Do Thái mừng lễ vượt qua để tưởng nhớ lại biến cố vượt qua biển đỏ mà ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và nhắc nhở họ phải sống xứng đáng là dân riêng của Chúa.
Hội Thánh cử hành Tam Nhật vượt qua với mục đích nào?
Hội Thánh cử hành Tam Nhật vượt qua để cho ta thấy trước và sống trước những thực tại của ngày cánh chung, ngày mà Chúa Kitô sẽ tập hợp tất cả chúng ta lại trong nước của Cha người. Mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu đã khơi mào và bảo đảm cho ta được hưởng ngày hồng phúc ấy. Hơn nữa, Hội Thánh dùng Tam Nhật vượt qua để đón nhận những con cái mới được sinh ra trong ân sủng để giao hòa những hối nhân và canh tân đời sống những người đã được thanh tẩy.
Tam Nhật vượt qua có ý nghĩa gì đối với người Kitô hữu?
Tham dự Tam Nhật vượt qua, người tín hữu được sống với Đức Kitô trong bữa tiệc ly, theo người lên núi Sọ, bước vào chốn an nghỉ của người và chiêm ngắm người phục sinh vinh hiển.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tự Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 486, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Người đi gieo giống.